tìm lại các giác quan. Sức khỏe giống như vương miện của con người, nhưng chỉ có người ốm mới biết quý trọng nó. Tục ngữ Ai Cập. Vào giữa những năm 80, trong lúc tôi đang dùng bữa tại một nhà hàng, thì đột nhiên một miếng dán lớn trang trí trên trần nhà đổ ụp xuống đầu tôi. Người tôi bị đè bẹp xuống mặt bàn. Tôi là nạn nhân duy nhất trong cái tai nạn đó. Tôi không bị bất tỉnh, nhưng một vết thương ở đầu đã khiến tôi phải nằm liệt giường, nhầm lẫn và mất phương hướng những hàng tháng trời. Một phần cơ thể thì bị liệt trong một năm rưỡi. Trong giai đoạn mấy tháng đầu hồi phục, tất cả các giác quan của tôi đều bị trục trặc. Mắt tôi thì kèm dèm và trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh sáng. Vì vậy cả ngày, phòng ngủ của tôi đều phải che rèm cửa. Thậm chí ngay cả việc nhìn những họa tiết khác nhau trên chiếc chăn cũng khiến cho tôi bị mất bình tĩnh. Tôi phải lật cái mặt trơn của tấm chăn đó lại. Tôi cũng không thể nghe nhạc vì ca từ và nhịp điệu khiến cho đầu tôi cứ như muốn nổ tung lên. Tôi không thể tiếp chuyện điện thoại được vì tôi không thể xử lý các âm thanh và sắp xếp chúng thành những thông điệp có ý nghĩa. Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn hay là mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc của đứa con gái nhỏ. Có những ngày chỉ cần một da chạm nhẹ thôi cũng khiến cho tôi đau đớn. Những đồ vật nhẹ như một tờ giấy đặt lên đôi chân trần cũng nặng như ngàn cân. Việc kéo một chiếc áo len dài tay qua khuỷu tay khiến tôi điếng người như khi móng tay bạn cào vô một tấm bảng. Những giác quan vốn theo tôi từ nhỏ tới lớn bỗng trở nên lạ lẫm. Tôi nhớ chúng giống như một con mèo bị cắt tỉa mất phần ria mép. Tôi mất hết cảm giác về sự thăng bằng cũng như khái niệm về nông, sâu hay xa, gần. Chỉ một việc đơn giản đó là ra khỏi giường để rót một cốc trà cũng khiến cho tôi bầm dập thâm tím vì cứ liên tục phải chấp ngã. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi là một phóng viên của tờ báo The Washington Post. Nhưng sau sự kiện đó thì tôi chẳng những không tiếp tục được công việc mà thậm chí còn không làm được việc đơn giản, đó là đọc những lời động viên an ủi của những đồng nghiệp tốt bụng. Cả ngày phải nằm dài trên giường, không tới công ty, không thể chăm sóc Katie, đứa con gái 2 tuổi. Tôi tiếp tục đánh mất ý thức về bản thân mình. Nếu tôi không phải là một người vợ, người mẹ và là một nhà báo, thì tôi là ai? Trong khoảnh khắc dường như sự hài hước, ý thức về vai trò, mục đích, sự an toàn và quan trọng nhất là ý thức về sự an bình trong tôi đều tan biến. Những hậu quả đáng lo ngại này cứ kéo dài suốt mấy tháng và đã làm thay đổi cuộc sống của tôi theo cách mà tôi không thể hình dung được. Do không thể nào phát âm chính xác hay đọc hiểu các thông điệp nên cảm giác xấu hổ luôn dày vò tôi. Thậm chí ngay cả khi không còn nằm liệt giường nữa, tôi vẫn xấu hổ về tình trạng hiện tại của mình, tới nỗi không dám ra khỏi sân sau nhà mình. Cảm giác bị cô lập xâm chiếm lấy tôi. Thay vì tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè, ban ngày tôi chìm ngập trong cảm giác mất mát, đêm đến thì lại hoảng hốt, sợ hãi trước tương lai. Suốt thời gian khủng hoảng đó, tôi luôn day dứt trong lòng câu hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại là những điều này? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao Chúa lại bắt tôi phải chịu đựng sự đày đọa này? Quãng thời gian khó khăn đó cũng là cơ hội để tôi tự vấn mình. Khám phá quan trọng nhất là thần thánh thường hiện hữu ở những nơi và những lúc mà bạn không ngờ tới. Nhà tiên tri Moses đã tìm thấy Chúa trong bụi cây bốc cháy, còn tôi thì tìm thấy Chúa trong nồi nước sốt mì Ý ở nhà. Nhiều tháng liền sau vụ tai nạn, món nước sốt mì Ý chính là món đầu tiên tôi có thể cảm nhận được mùi vị một cách chính xác. Đó là món quà của một người bạn tốt bụng dành cho tôi. Và khi món ăn tuyệt vời đó sôi lên trong nồi, đưa hương thơm khiêu khích len lỏi vào phòng, tôi đã không dám tin vào khứu giác của mình. Chuyện thật buồn cười, tôi cứ vậy mà đi theo mùi thơm thân quen mà lại xa lạ của tỏi, hành, cà chua, tiêu và oregano. Đó là một loại gia vị rất thơm và đặc trưng cho các món châu Âu, đặc biệt là các món ăn Ý. Tôi theo mùi hương đó xuống dưới lầu rồi đi vào nhà bếp. Tôi đã quýnh lên vì sung sướng. đứng trong nhà mình mà tôi vui mừng như là đứng trên đất thánh vậy. Tôi đã khám phá ra phép màu linh thiêng ngay trong khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, cái khoảnh khắc mà từ đó cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hớt cái muỗng vào nồi nước sốt quyến rũ rồi đưa lên miệng. Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được vị của nước sốt, chỉ phân biệt được nhiệt độ và các thành phần. Nhưng không quan trọng, tôi thật sự biết ơn vì mình đã cảm nhận được mùi thơm tuyệt vời của cuộc sống bình thường đã mấy tháng trời ngủ quên trong tôi. Tôi sung sướng chạy đi. Đầu tiên tôi vào phòng tắm và lấy một lọ dầu ấm Vicks Vaporub. Đúng rồi, chính là mùi khuynh diệp. Rồi tôi vùi mặt vào những bộ quần áo mới được ủi phẳng phiu, thưởng thức mùi thơm trên một chiếc áo sơ mi còn ấm. Và tôi cứ thế mừng trở chạy khắp nơi. Những tuần sau đó tôi tiếp tục khám phá cuộc sống trong sự ngỡ ngàng thích thú như một đứa trẻ. Lần lượt từng giác quan được khơi mở: vị giác, thính giác, thị giác, rồi xúc giác. Mỗi giác quan hồi phục được tôi chào đón bằng một cảm giác mê say sung sướng và xúc động đến không cầm được nước mắt. Cắn vào một quả đào chín mọng nước, lắng nghe một bản nhạc, ngắm ánh mặt trời rạng rỡ qua khung cửa sổ, thoải mái mặc chiếc áo len dài tay yêu thích. Và dĩ nhiên, hạnh phúc dang đôi tay ôm con gái vào lòng như trước. Chính những biến động đó đã khiến tôi nhận ra rằng trước đó tôi đã chưa bao giờ biết cảm ơn những điều tưởng chừng như hết sức bình dị mà chứa đựng biết bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc sống này. Tôi đã mặc nhiên thừa nhận những hương vị mà tôi ngửi thấy, rồi không mảy may biết rằng đó chính là một điều may mắn. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng sự thật là chúng ta đã thường không ý thức được ân huệ mà cuộc sống ban tặng cho tới khi tai họa ập xuống. Nhiều năm sau đó, tôi luôn cố gắng để mỗi ngày là một trải nghiệm tuyệt vời và sôi nổi. Trong đó từng hình ảnh, âm thanh, màu sắc và mùi hương của cuộc sống đều được tôi đón nhận bằng cả trái tim. Và tôi tin là bạn cũng có thể làm điều đó nếu bạn đón lấy cuộc sống này bằng một tấm lòng biết ơn. Sarah Bernhardt.